Hội Phật học Đức Tuệ có duyên lành cung thỉnh được sư cô Giới Hương từ chùa Phước Hầu, tiểu bang Wisconsin trở lại đây hôm nay để tiếp tục buổi giảng lần thứ hai về luân hồi qua lăng kính của Kinh Lăng Nghiêm. Con xin giới thiệu bác Tâm Cá có đôi lời thưa thỉnh.
Kính bạch sư cô giảng sư, kính thưa liệt quý vị trong thính chúng, lại một lần nữa Đạo Hữu Mật Nghiêm và Hội Phật học Đức Tuệ ủy nhiệm cho chúng tôi lên giới thiệu sư cô giảng sư trước khi bắt đầu bài giảng kế tiếp. Đối với sư cô thì tôi thiết nghĩ là chúng tôi không cần dài dòng chi nữa, vì phải để thì giờ cho sư cô giảng cho quý vị thính chúng. Chỉ biết là trong kỳ giảng vừa rồi, sư cô có giới thiệu Lăng Nghiêm là một bộ kinh lớn trong các kinh điển Đại Thừa, mà tôi biết trên 100 trang sư cô trích giảng cho chúng ta trong hai buổi giảng kỳ rồi mới được 17 hay 18 trang. Và chính vì lý do đó chúng tôi không dám dài dòng. Hồi nãy sư ngôn viên có nhắc quý vị sư cô Giới Hương là trú trì ở chùa Phước Hậu ở Wisconsin. Chúng tôi chỉ tóm tắt nhắc lại những điểm chánh trong hành quạt của sư cô. Sư cô là một hành giả từ lúc còn trẻ, đi tu học ở Ấn Độ, lấy bằng tiến sĩ Phật học. Sư cô viết rất nhiều tác phẩm, trong đó có tác phẩm Bồ Tát và Tánh Không, cùng những tác phẩm nói về Ấn Độ là xứ sở của sư cô đã từng tòng học và trở thành một tỳ kheo ni học giả của Phật giáo. Chúng tôi hôm nay xin trân trọng giới thiệu sư cô Giới Hương một lần nữa trước thính chúng của hội trường McGavin Orange County. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, xin cảm ơn bác Tâm Cá và Thủy. Xin mời tất cả quý vị Phật tử chúng ta niệm Phật cầu gia bì, chúng ta niệm Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát ha. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Bồ Tát Ma Tát. Dạ, Giới Hương xin tiếp tục buổi giảng vừa rồi. Buổi giảng vừa rồi chúng ta giảng đến trang 19. Xin cho mở đến trang 19. Trong trang 19, Giới Hương giảng nửa phần sau rồi, còn nửa phần đầu một cái chữ u nhàn, Giới Hương muốn chúng ta đi sâu vào phần này. Xin ban tổ chức cho vị nào đọc lại cái phần đoạn đầu của trang 19 A Di Đà Phật. Quý bác để ý cái chữ hàng cuối của cái hai hàng cuối của cái đoạn đầu ha. Để chúng Giới Hương sẽ giảng sâu về hai hàng cuối. Dạ mời bác.
Sư cô lần trước có đề nghị với chúng tôi là chúng ta nên gọi nhà Phật pháp danh.
Dạ vâng.
Vâng. Lần trước có một vị nào ở đây gọi tôi rằng anh Bách hay bác Bách gì đó. Sư cô bảo tại sao không gọi là Minh Đức mà tại không gọi là Bách.
Dạ, nên gọi là pháp danh hay hơn vì mình ở trong đạo trường đó.
Xin lỗi quý vị, bây giờ tôi cũng xin mời quý vị gọi bằng pháp danh.
Dạ. Bác đưa micro cho ai á? Bác Minh Đức đưa micro cho ai là mình phải cảm ơn bác đã cho mình có cơ hội cúng dường âm thanh đến cho đại chúng và tất cả những nơi khác. Quý vị hoan hỷ.
Xin mời bác cho biết pháp danh và trước khi đọc.
Dạ thưa, con là Chân Thanh Châu ạ.
Rồi, mời Chân Thanh Châu.
Như Lai thường nói, chư pháp sở sanh, duy tâm sở hiện. Tất cả nhân quả, thế giới vi trần đều do tâm này mới thành có thể tánh. A Nan, tất cả sự vật trên thế gian, cho đến cỏ, lá, chi mảnh, cứu xét, cội gốc đều có thể tánh, dầu cho hư không cùng có danh hiệu, huống là cái tánh trong sáng, trong sạch, sáng to của tất cả tâm lai chẳng có tự thể ư. Nếu người chấp thật cái tánh giác tri phân biệt cho là tâm, thì tâm này lìa tất cả sự vật lục trần phải riêng có tự thể, chẳng theo cảnh trần sanh diệt. Như ngươi hiện nay đang nghe thuyết pháp là do âm thanh nên có phân biệt, dầu cho diệt hết tất cả kiến, văn, giác, tri trong giữ u nhàn cũng còn là bóng phân biệt của pháp trần.
Dạ, xin cảm ơn. Ở đây chúng ta thấy là ý Phật dạy rằng là nếu mà lìa tất cả sự vật lục trần còn riêng có tự thể, như mình hiện nay mình nghe thuyết pháp do âm thanh nên có phân biệt, dầu cho diệt hết tất cả kiến, văn, giác, tri bên trong giữ cái u nhàn thì cũng còn là bóng dáng phân biệt của pháp trần. Thì chữ u nhàn ở đây là gì? U có nghĩa là tối, nhàn là tĩnh lặng, tức là sự tĩnh lặng hiện lên. Thì rằng là như chúng ta học tuần vừa qua thì chúng ta biết rằng là Phật dạy những gì chúng ta đang thấy ở đây là bóng dáng giả dối của tiền trần, nó không có thật. Sắc tướng cũng không có thật, bởi vì nó là do từ âm, do từ cái thần kinh của mình biến ra, nó từ cái bóng ảnh trong con mắt của mình nó biến ra, nó từ cái nghiệp báo của loài người mà hiện ra. Cho nên rằng là cái sắc tướng là không thật, và cả âm thanh cũng không thật, rồi cả cái ngửi, những mùi thơm, mùi hôi cũng không thật, cả cái lưỡi mình nếm vị ngọt, vị chua cũng không thật, nó chỉ là cái cảm giác, nó chỉ là thần kinh chợt hiện, chợt có. Cả cái thân của chúng ta xúc chạm nóng lạnh thì cảm giác đó cũng chợt hiện, chợt ra chứ không thật. Nếu mà gió thổi ngay cái chuông này mà không có cái tánh Phật ở đây thì cái chuông nó không có biết nóng hay biết mát, phải không nào? Còn chúng ta tánh Phật cột ở trong cái biệt nghiệp và đồng nghiệp của loài người, cột vào cái thân này, cho nơi đây chúng ta thấy khí hậu bây giờ là ôn hòa, không nóng và không lạnh. Ngay cả cái ý cũng vậy. Thì cái chữ u nhàn ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là mình nhắm mắt, mình bịt tai, bịt cả sáu căn, không cho nó hoạt động. Tức là mình nghe Phật nói phải hộ sáu căn, đừng thấy sắc tướng. Như ngài A Nan thấy sắc tướng của nàng Ma Đăng Già lay chuyển, thế thì mình nhắm mắt lại. Nghe âm thanh, cái vị này chuyên là khi trước đi tu, thí dụ như vậy, khi trước khi tu là một dancer, tức là một người nhảy, bây giờ xuất gia rồi, đắp y rồi, nhưng mà lỡ đi ngang con đường nào mà nghe nhạc văng vẳng thì sao? Cái tập khí nó nổi lên, cũng tay chân nhịp nhàng, rồi cũng nếu mà không có ai thì cũng nhảy vì cái tập khí. Thế thì Phật nói bây giờ mình phải bịt cái lỗ tai, dịch dẹp âm thanh lại. Thế thì vị này giữ cái tỉnh, tức là mình bỏ cái động của âm thanh thì mình lại giữ cái tỉnh. Rồi bây giờ cái mũi, mình bỏ cái ngửi, cái thông và bịch, tức là cái mình ngửi được cái hương thơm đó. Nếu mà hương thơm không á, thì là mình không thể ngửi được. Nó có những cái phân tử xúc chạm vào cái thần kinh nơi cái lỗ mũi mình, và nó có một cái thoảng ra thoảng vào, thì mình mới phân biệt được cái mùi đó là mùi thơm hay mùi thối. Chứ nếu mà toàn là thơm không thì mình không thể nào mình phân biệt được. Đó. Thì cả cái vị cũng vậy. Thì Phật nói rằng là nếu mình bỏ bịch cả sáu căn, không sáng thì tối, không động thì tỉnh, không thông thì bịch, không xúc thì lại là rơi vào trạng thái không xúc, không nhạc, không có vị thì nó lại nhạc, đó. Không có sanh thì nó lại diệt. Cho nên rằng là bịch cả sáu căn lại thì vẫn hiện ra cái cảnh u nhàn. Thì đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng là cái cảnh u nhàn đó là cái trạng thái tâm thật của mình. Giống như quý vị ngồi thiền, quý vị an lạc, không cho mở radio, giữ yên lặng, mắt nhắm lại, thế thì rất là an lạc. Quý vị tưởng rằng là đó là cái tâm thiệt của mình, đó là tâm thật của mình. Nhưng mà ở đây Phật chỉ cho mình thấy rõ rằng là dù cho mình có bịt những cái sáo, cái động ở bên ngoài đi nữa, không phân biệt những cảnh bên ngoài đi nữa, thì rằng là cái đó cũng không phải là tâm tánh của mình. Bởi vì mình quen giữ cái bóng này, bỏ cái bóng này, rồi lại nắm cái bóng khác. Thế thì chúng ta vẫn chưa nắm được chân tâm. Chúng ta giữ cái sắc, hình sắc của cái người thương ở trong đầu mình. Bây giờ Phật kêu đừng giữ cái hình sắc đó nữa. Thế thì chúng ta giữ cái không không ở trong đầu của mình. Chúng ta nghĩ đó là tâm Phật của mình, tánh Phật của mình rồi. Nhưng mà ở đây Ngài phân biệt cho thấy cái đó cũng vẫn chưa phải là chân tâm của mình. Nó chỉ là một cái trạng thái tỉnh của cái tâm thôi. Sáu trạng thái động của cái tâm và sáu trạng thái tỉnh của cái tâm. Nha. Cũng giống như chúng ta học từ bữa đến giờ chúng ta biết rồi. Ngay cả trạng thái thiện thì nó cũng là luân hồi. Mà trạng thái động nó cũng là luân hồi. Vì hai cái đó nó là luân chuyển. Nó có cái sự luân chuyển. Chỉ có cái sự sáng suốt nhận được cái tánh của mình, đứng trên cái đó, thấy được thì cái đó mới là cái chân tâm. Thì rằng là thật sự là chúng ta vẫn sống với vọng tâm thôi, chung quy vẫn là cảnh chứ không phải là tâm tánh của mình. Bởi vì mình cứ nhận cái ý thức làm cái tâm hàng ngày của mình, mình phan duyên, mình phan cái vọng tưởng, mình cứ nhận cái ấy làm tâm tánh của mình. Cho nên cái bóng này hiện lên, rồi mình bỏ thì mình lại bắt cái bóng khác. Rồi cái bóng ba khác hiện lên, mình lại giữ, rồi là mình bắt cái bóng khác. Cho nên để ý cái tâm của mình lúc nào cũng có cái để giữ, dù động hay là dù tỉnh, dù có âm thanh hay không có âm thanh, đó. Thì nó vẫn là một cái mặt, kêu bằng là mặt trắng và mặt đen. Bỏ cả sắc động hợp ly, xúc hoặc sanh thì chúng ta lại lạc vào cái trạng thái tối tỉnh ly nhạc không xúc hay là gì vân vân. Nhận dứt khoát một đường lối an định vào tánh nghe, tức là tông chỉ của Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm tức là dạy cho mình nhận được cái tánh thấy, tánh nghe, tánh hay, tánh biết nơi cái tâm của mình. Và cái tánh đó có trần hay không có trần, nó không có thay đổi. Và cái tánh đó theo mình suốt đời, nhiều thường trụ và mãi mãi, nó độc lập, nó không bận lòng gì đến với những cái cảnh ở bên ngoài. Thì cái định của các vị, quý vị biết là sơ thiền ở trên cõi trời. Năm ngoái chúng ta học kinh Luân Hồi trong bức tranh Tây Tạng của Phật giáo Tây Tạng, minh họa của Phật giáo Tây Tạng, thì giới hương có phân biệt là sắc giới, vô sắc giới, cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì bác biết là tuy là mình nói cõi trời là luân hồi đó, nhưng mà muốn đạt đến nó cũng khó lắm. Nghĩa tỉ như cõi trời, sắc giới là chúng ta phải đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Muốn đạt đến cõi trời vô sắc giới thì chúng ta phải đạt được cái trạng thái của thức xứ, không xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ. Thì những cái trạng thái này nó vẫn là một cái trạng thái u nhàn mà mình đi vào vi tế. Cho nên rằng là nó vẫn còn luân chuyển. Vì vậy cho nên cõi vô sắc giới đi nữa, có nắm giữ cái u nhàn, tức là cái định nó sâu đến từng nào, sống có mấy ngàn tuổi, mấy ngàn năm đi nữa, thì khi mà nó hết cái u nhàn đó, hết cái định đó, hết cái thức đó, thì rằng là cũng vẫn phải đọa lạc vào tam đồ. Cho nên khi những cái kinh mà về đại thừa hay là những cái kinh về mà Phật dạy về sau này thì Phật dạy được phải buông bỏ những cái đó. Còn nếu mà chúng ta học về những kinh nguyên thủy thì rằng là cố gắng để giữ mình đạt cái trạng thái đó rồi mình đi đến để mình thoát luân hồi sanh tử. Nhưng mà đến tánh Phật thì chỉ đến kinh đại thừa thì chỉ cho mình nhận được cái tánh Phật. Bây giờ vì sao mà mình nói những cái trạng thái đó vẫn còn luân hồi? Như chúng ta biết rằng là chúng ta trong cuộc đời này chúng ta có tứ thánh và sáu phàm. Tứ thánh là gì? Phật, Bồ Tát. Gì nữa? Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và A-la-hán là tứ thánh. Sáu phàm là gì? Trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì chúng ta tứ thánh hay sáu phàm này chúng ta kẹt vào bốn món ăn. Thì cái món ăn u nhàn này nó cũng là một trong những cái món ăn này. Với Hương đi sâu, quý bác biết bốn món ăn cái gì thực đó biết không? Đoạn thực, gì nữa? Xúc thực, gì nữa? Tư thực và thức thực. Loài người của mình thuộc về loài cách ăn gì? Đoạn thực. Vì sao mình thuộc về cách ăn đoạn thực? Đoạn thực là từng miếng, từng khúc. Mình có ăn tô hủ tiếu đi nữa, sợ hủ tiếu dài đi nữa, bỏ trong miệng mình cũng phải nhai từng khúc rồi mình mới nuốt. Phải không nè? Nguyên một ổ bánh mì thiệt dài, không thể nào bỏ vô một cái là nó trôi luôn. Mình phải cắn từng khúc, rồi lúc đầu mình nuốt. Cho nên cõi người của mình nó cũng là một cái loại súc sanh, ăn bằng cái đoạn thực. tức là cắn từng khúc. Có người hỏi Dế Hương vậy, vậy chứ bệnh nhân đó không ăn được đó, rồi cái làm cái đường ống vô cái ruột này nè, cái bơm súp bên này kia vô đủ thức đồ ăn vô trong đây, thì cái loại đó thuộc về cái loại gì thật? Mấy bác trả lời thuộc về cái gì thật? Cũng thuộc cái gì thật? Bơm thật hả? Không phải. Cũng thuộc về loại đoạn thật. Tức là thay vì nếu người đó khỏe, răng tốt á, thì người đó nhai từng đoạn rồi vuốt. Nhưng mà bây giờ người đó nhai không được thì máy nó xay, nó nhai dùm, nó xay nhuyễn dùm thì bỏ vô đây thôi, phải không nè? Cho nên vẫn loại về đoạn thật. Thế thì có người hỏi vậy chứ có vị mà uống không được á, bỏ cái ống vô đây đó cho nước súp vô đây không uống được đó, thì như vậy là cái gì thật? Cũng là đoạn thật. Tức là bây giờ có vô không có thể nào mà bỏ cái ống đây tống một hơi nguyên một cái chai vô được, cũng phải từng ngụm phải không nè. Đó, giả tỷ vô một chút xíu cũng phải ngưng cho người ta thở đó chứ, làm ru rồi hết thở là sao, phải không nè. Cho nên nó vẫn uống nước đi nữa cũng phải từng ngụm, cho nên nó vẫn thuộc về loại đoạn thật. Rồi nữa, chúng ta chẳng những cõi trời, cõi người mà cõi gì nữa cũng đoạn thật. Cõi trời dục giới. Cõi trời nó có ba cõi trời, sắc giới, vô sắc giới và dục. Dục giới thì cõi trời dục giới vẫn là đoạn thực. Rồi cõi gì nữa là đoạn thực nữa? Con trâu con bò nó ăn sao? Để cả một đống cỏ nó có bỏ một cái nó vô, một cái vô không? Nó phải hay sao? Nó cũng phải nhai, nó ngậm để cho nó nát rồi nó mới nuốt, phải không nào? Cho nên rằng là cái đoạn thực là có ba loài. Mình cũng là một trong những cái loài đó thôi. Tức là súc sanh, loài người và loài trời. Thế vậy trong cái ba loại này á, thì mình ăn bằng cái gì? Mình ăn bằng, nó có ba trần. Mình ăn bằng cái ngửi được cái mùi hương, mùi thơm. Cái thứ hai cái vị ngọt, chua, cay, chát, vân vân. Và chạm. Và cái thứ ba là chạm vào thức ăn. Thì chúng ta là cái loại chạm vào thức ăn. Và cắt từng khúc ăn. Hoặc là uống cũng vậy, phải không nè. Ai để ly nước ở đây chứ không có cầm và làm hơi một ly không? Không thể nào nổi. Phải chút. Đoạn đó. Đoạn là phân từng khúc đó. Chứ mình không thể nào ra khỏi cái cách ăn này vì mình là cái nghiệp của con người. Rồi, đến cái nghiệp thứ hai là cái nghiệp xúc thực. Xúc thực tức là lấy tâm sở tương ưng của sáu thức tiếp xúc với cảnh vừa thích ý của ý thức. Rồi năm căn kia thỏa thuận vui sướng lấy cái đó làm cách ăn của mình. Đối với bác, cách ăn này cách ăn của loài nào? Loài nào? Loài nào? Lớn lên, đúng rồi, loại ma quỷ. Thí dụ anh này anh tên Nguyễn Văn A, mẹ nuôi Nguyễn Văn A, mẹ bưng cho một tô cháo để đây, thì Nguyễn Văn A sẽ ăn bằng cách nào? Đây là cô Nguyễn, anh Nguyễn Văn A, thí dụ như vậy, thì anh sẽ ăn bằng cách nào? Múc từng muỗng ăn đoạn thực. Thí dụ anh Nguyễn Văn A anh chết rồi, có để tô cháo đó, ảnh có ăn từng muỗng không? Anh ăn bằng cách nào? Bằng xúc thực. Cúng kêu đúng Nguyễn Văn A, kêu Nguyễn Văn B, ta ăn chả được gì hết. Phải là vì ma đói rất là nhiều. Mình nhục nhãn, mình không thấy, chứ chung quanh em ma đói rất là nhiều. Thế phải kêu đúng Nguyễn Văn A. Thế thì anh Nguyễn Văn A nghe được kêu đúng tên mình rồi. Thế thì bắt đầu á, tâm sở tương ưng với ý thức. Cái ý thức tức là anh có cái thần thức của cái nghiệp loài quỷ rồi. Thế thì tiếp xúc với cái cảnh thích ý của ý, tức là khi ảnh sống, ảnh đã từng ăn cháo rồi, và bây giờ cái ý thích của ảnh đang đói, cho nên khi mà thấy ý thức á, biết được đây là tô cháo và mình thích cái đó. Thế thì năm căn của cái loài quỷ á, nó vui sướng, nó thỏa thích, và khi nó vui sướng, nó thỏa mãn, thì tự nhiên nó no. Nó hưởng cái hương á, nó no. Chứ đâu phải như Nguyễn Văn A mà bức, nó, khi trước nó sống thì nó ngồi, nó bút từng muỗng, nhưng mà khi nó chết rồi, thì chỉ kêu đúng tên, và nó về, nó hưởng cái hương đó thì nó đã no rồi. Cho nên tô cháo cúng rồi thì vẫn còn ý nguyên, phải không nè? Đó là cái xúc thực. Cái thứ ba là chúng ta có cái tư thực. Tư thực tức là lấy tâm sở hữu lộ của ý thức để mà chuyên tinh nghĩ nhớ, chuyển thành cảnh thắng diệu thiện, rồi giúp ích cho thân mạng như là cõi trời sắc giới hay là vô sắc giới, mà liên miên tưởng mãi chẳng rời như các cõi trời vân vân. Tức nghĩa là gì? Hoặc là như chúng ta gọi là thuyền diệt vi thực, hay là pháp lạc vi thực, pháp hỷ vi thực vân vân. Tức là nếu quý bác đọc kinh sách mà hay quá đó, nhiều khi quên tắt đèn, quên ăn cơm luôn, ba mẹ phải la, thí dụ như vậy. Tức là mình vui trong pháp, mình lấy cái vui đó đó, nó làm cho mình không có đói, phải không nè? Hoặc là mình ngồi thiền, Đức Phật Thích Ca ngồi thiền 49 ngày, trong 49 ngày Đức Phật có ăn không? Không, thế thì Ngài lấy cái thiền đó nuôi cái mạng, lấy cái vui trong cái thiền đó nuôi cái mạng sống của mình. Có quý bác ngồi thiền, thường ngồi nửa tiếng thôi, phải xả không thôi, chân nó tê. Nhưng mà có bác ngồi 5 tiếng đồng hồ chả muốn xả, là vì sao? Vì an lạc quá. Thế thì lấy cái an lạc đó làm cái món ăn, và lấy cái món làm cái món ăn đó cho nên không thấy đói, không thấy chân đau, không thấy nhức đầu và không thấy muốn đứng lên. Thế thì cái tư thực và cái thiền diệt vi thực, tức là những cái tâm của mình chuyên nghĩ nhớ giới tỷ, mình chuyên nghĩ trong cái cảnh u nhàn mà nãy Giới Hương nói, không mở mắt nhìn sắc tướng âm thanh áo dài áo trắng gì hết, không mở cái lỗ tai này ra nghe để nghe cái tiếng thị phi hay là âm nhạc mùi mặn vân vân, không mở cái lỗ mũi này ra để mà nghe dầu thơm loại nước hoa nào vân vân, loại trầm nào vân vân. Thế thì ngồi nhắm mắt bịt tai, bên trong mình giữ cái u nhàn, mình giữ cái thiền định. Nhưng mà ở đây Phật nói là đây là cái dạng tư thực, phán nè, tức là lấy cái suy nghĩ, lấy cái thiền định, lấy cái tư đó làm cái món ăn của mình. Nhưng mà ở đây Phật nói rằng là nó vẫn chưa phải là tâm tánh của mình, nhớ ha. Chứ mình dễ lạc lắm, nhất là quý vị Phật tử tu mà không học kinh điển nhiều là dễ nghĩ rằng là đây là tâm của tôi, đây là tâm của tôi, vân vân. Nhưng mà đây Phật nói đó là cảnh thôi, thay vì cảnh động thì bây giờ là cảnh tịnh. Mà tịnh, mình an tịnh càng vi tế thì cái tuổi thọ của mình nó càng dài. Các vị tiên, quý vị nhớ không, họ ở xa lánh cảnh trần gian, xa lánh cảnh thị phi, họ ở trên núi, trên non, trong hang động, họ luyện những cái tinh hoa của trời đất thì họ được sống lâu. Họ cũng an định trong cái tỉnh, chỉ sống lâu thôi, chứ còn sanh tử thì vẫn còn phải sanh tử. Thế thì cái dạng mà u nhàn mà hồi nãy chúng ta học đó, thì về thô, nó là cái động và cái tỉnh. Mình bỏ cái động, mình an tịnh vào cái sáu mặt khác của cái sáu thức của mình. Và vi tế trong cái thiền nữa thì nó vẫn là một cái dạng của tư thực. Mà hỡi mà còn dạng ở trong những cái này thì là cũng vẫn còn phải luân hồi. Vì nó vẫn chưa phải nhận cái tâm tánh của mình. Vì mình cứ bám theo nó, đến khi nó hết cái tuổi thọ, hết mức của nó rồi thì mình đau khổ rồi mà mình không giác tỉnh thì mình sẽ đọa. Cho nên nó vẫn là một cái dạng của luân hồi. Cái thức cuối cùng gọi là thức thực. Thức thực ở đây có nghĩa rằng là thánh phàm đều phải có cái thức thực hết. Quý bác ở đây có thức thực không? Có. Giới Hương có không? Bởi vì nếu mà Giới Hương không có cái thức mà làm món ăn, tức là nếu Giới Hương không có cái thức để làm món ăn, để trì giữ cái thân này, thì bây giờ ngồi ở đây thì sao? Máu nó sẽ chảy ra, nước miếng nó sẽ chảy ra, tóc nó sẽ, vì không có gì trì giữ cái mạng căn này hết, phải không nè? Thì nó sẽ rã ra từng món, tóc nó đi rồi tóc, không ai chịu giữ nó hết, nước gì, cái gì ở trong bụng nó rớt ra, cái này tóc thì cũng vậy, rồi móng tay, móng chân, rồi cái gì nó sẽ rã ra vì không có ai giữ nó hết. Giống như là cái người chết á, người chết là có cái thức thực không? Đó, để ý ha, người chết không có cái thức thực. Cho nên nếu mà đưa vô funeral home thiêu á, thì quý bác không thấy được cái thật của cái body này. Chứ nếu á, mà ở Ấn Độ á, nhất là vào thời Phật, mà ngay cả thời bây giờ là ở Ấn Độ, cho nên ngày xưa các vị tỳ kheo á, là giác tỉnh lắm. Đối với cái sắc thân này các ngài không có ái nhiễm, không có quý trọng nó, không có, vì biết nó là bất tịnh, nó là tạm, nó sẽ đi, nó không phải là mình. Cho nên rằng là nếu mà có một vị nào chết á, thì người ta bỏ vô cái kêu bằng là cái rừng lâm thi đó. Tức là lâm thi là gì? Là rừng của thi thể, tức là quăng ở trong đó đó, tức gọi là củ tưởng bất tịnh đó, tức là chính cách quán. Thân này bắt đầu khi mà cái thức thực nó không còn phải là thực nữa, nó đi rồi đó, thì lúc đó là sao? Hai ba ngày đầu thì cái thân này nó sẽ xanh mé, phải không nè? Chừng thêm 1-2-3 ngày nữa thì nó giống như là ổ bánh mì mà nhúng nước á, rồi nó bở ra. Thế thì thịt bắt đầu là nó nứt ra, vì không ai giữ nó, thịt nó nứt ra. Và khi mà thịt nứt rồi da nứt rồi bụng rồi cái da tay da người gì nứt ra, thì cái gì ở trong nó chảy ra? Máu mủ, nước tiểu, nước dơ nó chảy ra. Rồi nó chảy ra một thời gian rồi sao? Thịt á, thì nó thuộc về chất mềm, cho nên nó sẽ là tan đi trước. Gió thổi tới, gió thổi lui nó sẽ mòn. Thế thì nó đi trước, rồi đến gì? Đến xương đi trước. Đến một thời gian nữa là cái gì? Nó thành là bụi, thành là cát, thành là hư không. Cho nên các vị tỳ kheo rất là giác tỉnh về cái này. Đó là một cái hiện tượng của thức thực. Còn chúng ta Thì bây giờ thức thứ 8 nối giữ cái mạng căng căng thân của mình, khiến cho nó chẳng rã hoại. Mà móng tay ra dài hay tóc ra dài, đói bụng, phải đi ngủ, là phải đi tới đi lui vân vân, đều là đó những là những cái trạng thái của thức, thức thực. Thì bây giờ như hồi nãy Dĩ Hương nói, bốn thánh sáu phàm có cái thức thực này, đều có cái thức thực này. Thế thì đối với bốn thánh á, thì chúng ta không gọi là thức nữa. Đối với cõi đợ, trần á, cõi người hay ba sáu cõi phàm á, thì chúng ta gọi là thức. Nhưng mà đối với cõi thánh á, thì là không gọi là thức, mà cái thức đó nó đã chuyển sang cái ngộ đó. Thánh nhân á, thì rằng là nhận được cái thức tánh đã giác ngộ viên mãn vốn sẵn trong sáng, gọi là Như Lai Tạng Thức. À, vì sao gọi là Như Lai Tạng Thức? Vì nơi các ngài đã giác ngộ cái tánh rồi, cho nên là các ngài duy trì tất cả cái công đức có tánh vô lậu. Có tánh vô lậu, bữa Dĩ Hương nói là không lọt xuống trần gian này nữa. Vì các ngài là thấy được cảnh phi có, phi không, phi trụ, phi chẳng trụ, v.v. Đây là cách ăn, đây là cách ăn. Đối với các bậc thánh, đây là cách ăn bằng cách vốn có công đức chẳng thể nghĩ bàn mà làm sanh trụ, tạm thiểu là như vậy, vì cái này nó thuộc về tạng tánh. Cho nên rằng là tất cả chúng ta đây mình hiểu rằng là mình chúng ta đây chúng ta có đoạn thực nè, chúng ta cũng có tư thực nè, chúng ta cũng có thức thực nè, vân vân. Cho nên rằng là nếu mình có ngồi thiền, mình được một cái trạng thái nào đó thì mình cũng đừng tự hào nghĩ mình là chứng thánh hay đến đây đó, ý Phật dạy cho mình như vậy. Nó cũng là cảnh ở bên ngoài thôi, và mình phải buông xả nó, có dạng của tư thực thôi, chứ nó cũng không phải thật.